بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Để chúng ta tiếp cái phần thứ hai về cái chương số 7 quan hệ xã hội. Phần 2 này nó là nói về vấn đề riba. Riba này thì có thể tạm dịch nó là cho vay lãi. Thì cái chữ riba này nó không có chỉ chẳng những là vay lãi đây, mà có nhiều cái hình thức khác tương tự nữa. Nhưng mà thường nói về riba thì thường người ta liên tưởng đến chữ vay lãi nhiều hơn, cho nên chúng ta tạm cho nó là vay lãi đi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu chữ riba này nó có nghĩa rộng nhiều hơn nữa. Thì trước tiên chúng ta sẽ định nghĩa về cái riba là gì. Thì cái chữ riba theo cái tiếng Ả Rập á, nó có nghĩa là thêm, tức là gia tăng thêm. Còn nó theo cái nghĩa của giáo lý, riba nó có nghĩa là sự trao đổi có chênh lệch giữa đôi bên. Tức là đôi bên đây là bên đưa và bên nhận, hoặc là bên mua và bên bán, vậy mà không có sự bù đắp cho sự chênh lệch đó. Tức là thay vì trao đổi bên nhận và bên kia đưa nhau một bên đưa cho một phần, nhưng mà trong một trong hai phần đó có cái sự chênh lệch nhau về số lượng, nhưng mà cái phần dư đó không có cái gì bù đắp cho nó, thì đó được gọi là riba. Thì về cái giáo lý thì cấm haram. Giáo lý Islam cấm haram cho cái hình thức riba này. Với mọi hình thức, bất cứ cái việc gì mà liên quan đến riba đều là haram hết. Bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran chương Baqarah chương số 2 câu 275, Allah ta'ala phán وَحَلَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah subhanahu wa ta'ala phán trong khi đó Allah cho phép buôn bán đổi trác thương mại, còn việc cho vay lấy lãi là bị cấm, tức là haram, tuyệt đối haram. Không có bất cứ cái lý do gì mà chúng ta được phép sử dụng nó hay là quan hệ bằng cái hình thức này cả. Thứ hai, cái bằng chứng thứ hai là ở câu kinh 278 cũng chương Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala phán Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Thì hỏi những người có đức tin, nếu thật sự các ngươi, những người tin tưởng, thì hãy kính sợ Allah mà bỏ đi cái phần còn lại của tiền vay lãi đó. Tức là gì, khi mà chúng ta có vấn đề mà đụng chạm đến dừng vay lãi, chúng ta biết trong đó có phần vay lãi, cái phần dư thừa mà nó hút cái phần chúng ta bỏ ra đó, thì chúng ta hãy bỏ đi cái phần đó, đừng có lấy đến đó. Nếu chúng ta là những người một mình, những người thật sự kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, thì đừng bao giờ đụng chạm đến nó rất là haram đó. Vì cái bằng chứng khác nữa là sao là cấm tuyệt đối, thì hồi nãy bằng chứng là cấm. Bây giờ tới cái sự mà cái hình phạt dành cho những người nào mà trực tiếp làm đó, hay là những người nào có liên quan đến cái hình thức gia lãi này, thì Allah subhanahu wa ta'ala phạt ở câu 275 cũng chưa mà có đó. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu minal mas. Đối với những người ăn tiền lời lãi, tức ăn tiền cho vay lãi đó, sẽ chẳng bao giờ đứng vững, trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytan sờ mó và làm cho y bị điên cuồng. Thì cái trường hợp này đó, vào ngày kỳ gia mạch, vào ngày tận thế mà sẽ là phục sinh người đó trở lại đó. Thì cái người nào mà từng ăn tiền vay lãi đó, cái người đó sẽ không bao giờ đứng với bộ dạng bình thường như y đã từng đứng trên thế gian này, mà y sẽ bị đứng một cách say xỉn và mệt mà thì lăn thì té qua té lại, giống như những kẻ mà đã bị ma nhập vậy đó, hay là những kẻ bị điên cuồng đứng một cách không có bình thường đó. Thì đó là cái hình ảnh mà Allah chúng ta sẽ trừng trị vào ngày kia mạch như thế. Thì ở đây giải thích thêm đó, cái nghĩa của người say xỉn và ngày sau này, ngoài cái say xỉn thì cái bụng của người đó sẽ bị trướng to. Thì đó, nhà ngày kia mạch Mostala sẽ trừng phạt những người nào mà ăn tiền gia lãi ở trần gian này. Còn về sunnah thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nguyền rủa những người nào mà ăn tiền gia lãi. Thì cái hadith do ông Jabir radiyallahu anhu kể lại, Rasul sallallahu alaihi wa sallam của Allah nguyền rủa người ăn riba, người vay riba và người giết chứng nhận lẫn hai người nhân chứng. Thì Nabi sallam mới nói tất cả chúng đồng tội. Thì người cho vay hay người ăn tiền riba, hay là người đưa tiền riba, hay là người nhận tiền riba, hay là người gì giết cái nhân chứng, là một cái tờ nhân chứng giết cho đôi bên ký hợp đồng, hay là người nhờ làm chứng rằng là gì, sự việc đó có trao đổi, sẽ thấy người này mượn người kia với số tiền như thế và cho dây thế, thì tất cả họ là bị Sa-lâm nói chúng đồng tội. Tức là cái người mà nhận hay là cái người đưa hay người giết hay là người nhân chứng, tất cả đều tội như nhau, không có ai gì nhẹ ngay. Mà này mình nói tất cả chúng như nhau. Còn cộng đồng Islam tất cả thống nhất với nhau rằng cái việc hình thức riba là haram như mọi thức, không được phép. Thì có một số hadith khác trong bài này nó không có nói, nhưng mà sẽ mở rộng chúng ta thêm đó. Là có một hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, đây là hadith sahih. Nabi nói: người nào mà ăn tiền riba mà người đó biết rõ rằng đó là đồng tiền riba, tức là mình người nào đó lấy cái đồng tiền riba ăn và người đó biết rõ rằng cái đồng tiền anh ta ăn đó là đồng tiền riba, thì Nabi nói chỉ cần một đồng nó ăn thôi, cái tội đó nặng hơn tội zina 27 lần. Thì chúng ta đã nghe rồi là zina nó, cái tội nó nặng như thế nào rồi. Nhưng mà tiền riba chỉ cần chúng ta ăn một đồng thôi, một đồng nó không còn nhiều hơn nữa, thì cái tội đó nó nặng hơn người đó zina đến 27 lần. Một việc là một cái không phải đơn giản. Chúng ta nghĩ, có một số người nghĩ rằng là gì, chúng ta giờ đang khó khăn, bây giờ nếu mượn người ta không cho, mượn ai cũng không cho hết, bây giờ đang cần kho gì, cần cực khổ, thôi bây giờ chúng ta đi dây đại đi thì sau đó tính tiếp. Thì cái hành động nó đơn giản, nhưng mà cái tội và cái hậu quả để lại cho con người đó không đơn giản tí nào. Đó là gì, một người gì nè 27 lần thì chỉ cái so sánh được với một người ăn tiền lời chỉ có một đồng thôi, thì chúng ta thấy cái tội nó nặng như thế nào, trong khi chúng ta đã ăn và đã mượn nhiều hơn cái số tiền gì một đồng đó thì rất là nặng. Thứ hai, một cái hadith khác nữa, Nabi Sallam nói cái đồng tiền lời đó chẳng những là gì cái số lượng nặng như thế, nhưng không phải là zina với một người con gái bình thường, không phải là chúng ta zina với người con gái gì được phép cưới họ, mà chứ lại là zina với mẹ ruột của người đó, mà không phải là ở một nơi kín đáo mà là một nơi công khai tại Ka'ba của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì chúng ta thấy Allah Subhanahu wa Ta'ala cấm riba này với mọi hình thức, và Allah khuyến cáo rằng cái hình thức này, cái riba này, cái tội rất là nặng, nặng đến mức mà Nabi Sallam đã miêu tả về cái tội như thế, thì chúng ta nghĩ là gì, không nhẹ tí nào. Không, zina ngay dưới mẹ ruột mà ngay tại Ka'ba mà đến 27 lần như vậy thì không phải là nhẹ tí nào đối với người nào vi phạm tội riba. Thì người gì, tất cả những ai có sự liên quan liên can đến riba thì hãy chấm dứt và tuyệt đối ngay từ khi lúc này. Mà người nào nghe được cái điều này haram mà trước kia họ có sử dụng riba, nếu như họ chấm dứt liền ngay khi mà họ biết được điều này thì haram, thì những gì trước kia Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ xóa sạch cho họ, về tại vì họ đã lỡ, họ không biết. Còn những ai đã biết và cố ý tiếp tục làm theo thì Allah Subhanahu wa Ta'ala hứa trong Quran, Allah nói ngài sẽ chiến đấu với nó, tức là ngài sẽ công khai chiến đấu với những người nào dám ăn tiền riba sau khi biết đó là haram. Thì một sự mà Allah đấu tranh và Allah gì đối lập với người đó, chỉ vì người đó đã cãi lời Allah Ta'ala, và cái tội này nó không hề nhẹ tí nào. Chúng ta đã nghe này, còn nhau ngay cái giá mặt. Ở trong một lần Nabi sallallahu alaihi wa sallam nằm ngủ thì Jibril và Mikael mới đến gặp Nabi sallam, mới bảo rằng hãy đi theo hai người. Thì hai người thì Nabi sallam đã đi. Thì lúc này đi đó không phải là Nabi đi là Nabi nằm mộng và Nabi đi. Thì cái giấc mộng Nabi chính là wahy của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì Nabi đi theo hai người này. Thì hai người này đã dắt Nabi đi vào cái đi ngang cái quả ngục. Thì đi vào trong quả ngục thì trong đó nó có một số hình phạt mà Allah Ta'ala trừng trị những người sau này khi mà rơi vào cái quả ngục đó. Thì một trong những cái hình phạt mà Nabi đã tận mắt chứng kiến, thì Nabi thấy có một con sông máu rất là lớn, có một người đàn ông đang bơi lội từ giữa sông đó, rất là mệt mỏi và ông ta cần cầu cứu. Thì từ giữa sông đó, cái người đàn ông đó mới lội vào, cố gắng dùng sức của mình lội vào bờ. Khi mà lội gần tới bờ đó thì ở trong bờ có một thiên thần cầm những cái cục đá, ông ta cái thiên thần nó gom lại, một bên cạnh mình là một đống đá, là cầm những cái viên đá đó mới ném vào cái người đàn ông mà ở dưới sông đó đang bơi vào trong bờ, mà không phải ném vào đầu, không phải ném vào một phần nào khác, mà chỉ ném vào cái miệng. Và cái cục đá đó, từng mỗi viên ném là nó đều vô trong miệng của người đó hết. Thì người đó chịu không nổi, không chịu nổi những cái viên đá ném vào miệng vậy thì người đó bắt đầu lội ngược ra trở lại ngoài giữa sông. Nhưng khi ra giữa sông thì anh ta chớ giới đuối sức thì anh ta mới lội vô trong bờ trở lại. Thì khi vô gần bờ thì cũng với cái hình ảnh đó bị ném như thế thì cứ lội ra thì cứ lội ra và lội vào như thế trên con dòng sông máu. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới khiếp sợ. Nabi mới hỏi chứ người đó là ai vậy? Người đó là ai vậy? Hay Jibril mà cái hình phạt đau đớn vậy? Thì lúc đó Jibril không có trả lời là người đó như thế nào. Nhưng mà ở cuối hadith, tức là ở cuối chuyến đi đó, cuối cùng chuyến đi, thì Jibril mới nói với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam về cái hình ảnh mà của người đàn ông đó. Thì Nabi nói, ê Jibril mới nói, cái người mà nhà ngươi nhìn thấy lậu trên con dòng sông máu đó là kẻ nó ăn tiền riba ở trên trần gian này. Thì chúng ta thấy họ đã ăn tiền lời trên trần gian này, thì vào ngày cái giờ mặt Allah Subhanahu wa Taala cho họ ăn những cái viên đá thế và lồi lậu trên những cái dòng sông máu như vậy. Thì đó là cái hình phạt mà Allah Subhanahu wa Taala dành chuẩn bị trừng phạt cho những người nào dám cái vi phạm luật này của Allah Subhanahu wa Taala. Còn về cái chủ đề thứ hai, ý nghĩa cho cái lệnh cấm này, tức là cái lệnh cấm này nó có mang ý nghĩa gì và nó có cái mục đích như thế nào mà Allah Subhanahu wa Taala cấm thế. Thì cái hình thức riba nó sẽ khiến con người yêu thích vật chất, tham lam muốn sống, đấy, tham lam muốn có được mọi thứ khác bằng mọi cách, thậm chí là bất chấp tất cả, và làm cho cái con người chúng ta nó khô cạn cái tình thương, thôi gì tình thương con người nha, tức là không có tình cảm thương người nữa, nó bị khô cạn bởi cái sự đồng tiền riba đó. Làm tại vì khi mà người ta quan hệ với riba nhiều đó thì họ nghĩ làm sao có tiền lời được rồi. Đồng tiền bỏ ra 1.000 thì họ muốn làm sao tới đến chiều nó vô nhiều hơn cái 1.000 họ đã bỏ ra buổi sáng. Ý nghĩa kế tiếp là hình thức riba nó sẽ lấy hết tiền của người khác mà không có sự bù đắp. Chúng ta thấy đưa buổi sáng, thí dụ như đưa 500.000, buổi chiều sẽ lấy 550.000 hay là 600.000, thì cái chênh lệch 50.000 và 100.000 đó, cái người lao động đó phải lao động cực lực vào từ sáng cho tới chiều. Đôi khi cái đồng tiền mình kiếm lời đó, đôi khi không tới 50.000 hay 100.000, nhưng vẫn phải kiếm để mà trả lại cho người ta, để ngày mai mình sẽ mượn lại để mà tiếp tục làm ăn, còn nếu không không thể nào mượn. Thấy không? Thì sự chênh lệch đó không có bù đắp mà chỉ cái sự gì đau xót trên cơ thể của những người gì? Những người lấy tiền dây đó. Rồi, cái ý nghĩa kế tiếp nữa là cái hình thức riba khiến con người lười lao động, chỉ muốn ngồi lì mà hưởng thụ trên mồ hôi xương máu của người khác. Thì cái hình ảnh hồi nãy thí dụ nó rõ cho vấn đề này hơn ha. Ý nghĩa khác nữa là cái hình thức riba nó sẽ xóa sạch cái lòng nhân đạo với người với người, và nó chặn đứng đi cử chỉ cao đẹp đó là mượn tiền, cho mượn. Ví dụ thay vì cho mượn thì họ không cho mượn mà họ cho vay, và cái người cho vay lại quản lý tiền bạc và khống chế kinh tế của một quốc gia. Thì ngày nay nó xảy ra, thì ngày nay chúng ta thấy kinh tế nó bị khống chế bởi những cái ngân hàng. Rồi một cái ý nghĩa khác nữa là hình thức riba là đại tội đối với Allah Subhanahu wa Taala. Thì cho dù cái người cho vay lại có được cái đồng tiền lời nhiều bao nhiêu thì hãy biết rằng trong số tiền lời đó hay số trong tài sản người đó có được không bao giờ có barakat của Allah Subhanahu wa Taala. Và Allah Taala phán: "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat." Allah sẽ hủy diệt mọi lợi nhuận từ việc lời lãi lẫn người cho vay lấy lãi, và Ngài sẽ bảo dưỡng chăm bón cho việc bố thí. Tức là việc cho lời lãi cho dù nó có nhiều thế nào thì trong đó không hề có barakat của Allah Subhanahu wa Taala. Và những người nào sadaqat thì những cái đồng tiền sadaqat đó sẽ được Allah Subhanahu wa Taala chăm sóc và chăm bón cho đó, tức là cái ân phước sẽ được nhân lên từ từ cho đến ngày Kiyamah, thì trở nên khổng lồ để dành ban thưởng cho lại cho người đã sau đó có gì Allah Subhanahu wa Taala. Thì chắc có lẽ mọi người sẽ hiểu chữ barakat này nó như thế này. Tại sao mà đồng tiền nó có barakat và đồng tiền không có barakat? Nó khác nhau thế nào? Thí dụ một người làm ăn lương của một tháng á 3 triệu đi chẳng hạn, hay là 4 triệu hay 5 triệu gì đó, của một người lao động bình dân á, lao động tay chân bình thường, lao động phổ thông á, làm lương người ta từ 3 triệu tới 5 triệu đi. Nếu như đồng tiền của anh ta làm giàu được bằng việc làm chân chính, tức là lao động cực lực bằng cái đồng tiền và sức khỏe của mình làm, không có lừa gạt, không có bịp bợm trong đó, thì cái đồng tiền đó được Allah Subhanahu wa Taala ban barakat cho trong đó. Thì anh ta nhận được số tiền 3 triệu, 4 triệu hay 5 triệu gì đó, thì anh ta Allah Subhanahu wa Taala sẽ cho anh ta chi dùng cái khoản tiền đó, nó sẽ đủ cho đến tháng tới. Tức là cho đồng tiền đó anh ta sẽ dư được gia đình anh ta ăn nè, và tiền nước, tiền điện và tiền mướn nhà, tiền thuê, tất cả mọi thứ đều chi đủ cho số tiền đó, nó không có bị thất thoát bởi những cái việc làm, những cái việc làm, những cái làm khác. Đó là đồng tiền Barakat mà Allah cho, trong đó nó ít nhưng nó đủ cho anh ta sử dụng, không cần phải vay mượn thêm hay không cần phải gì chạy đầu này đầu kia để có tiền thêm nhiều hơn, thì cũng không phải lao động mệt mỏi hơn. Và một người khác, anh ta lao động với cái sự mà lao động nó không chân chính đi, ví dụ đi buôn bán nó có sự nó dốc nó láo, hay là buôn bán có sự lường gạt trong đó, thì cho dù anh ta kiếm được mỗi một tháng là 10 triệu hay là nhiều hơn, nhưng mà khi đem đồng tiền về tới nhà đó, thì vợ anh ta bị bệnh, con anh ta bị bệnh, hoặc là trong gia đình anh ta có chuyện lục đục gì xảy ra đó, cần phải sử dụng đồng tiền, thì đồng tiền 10 triệu đó nó cũng chỉ xài đủ cho một tháng thôi, hay là gì đôi khi còn thiếu còn phải chạy vay mượn thêm người ta. Thì đồng tiền đó là hãy biết rằng gì, nó không có barakat của Allah subhanahu wa ta'ala. Đồng tiền nhiều hơn người kia, đầu kia là gì chỉ có số lượng ít nhưng mà chỉ dùng cho đủ một tháng, nhưng đồng tiền này nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần nhưng gì cũng chỉ đủ cho một tháng, hoặc là gì đôi khi là thiếu thốn. Thì chúng ta thấy rằng có những người, có những gia đình đó, khi có đồng tiền lớn về nhà thì gia đình lại xảy ra chuyện, xảy ra liền chuyện, không con bệnh thì vợ bệnh, hoặc là gì trong gia đình có người gì đó làm lục đục, nó xảy ra lộn xộn trong gia đình, làm cho gì khó chịu, và đồng tiền đó nó làm cho cái gì gia đình bất an, anh em gây lộn với nhau cũng vì đồng tiền đó. Thì những đồng tiền như thế là những đồng tiền không có barakat của Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái sự barakat của Allah nó tốt đẹp hơn nhiều so với cái sản lượng hay là số lượng chúng ta có được nhiều hết. Nếu có được barakat của Allah ta'ala thì chúng ta hãy an tâm, còn nếu không có barakat thì không thể nào mà an tâm được. Thì chúng ta sẽ qua chủ đề thứ ba, đó là về thể loại riba. Thì riba này nó có hai loại, chia làm hai loại. Một loại thứ nhất nó gọi là riba fadil, thứ hai gọi là riba nasia. Thì chúng ta sẽ biết được như thế nào gọi là riba fadil, thế nào rồi sia về riba nasia. Thì loại nhất, riba fadil là hình thức gia tăng số lượng hàng hóa một trong hai bên mua hoặc bán trên cùng một thể loại. Nó là định nghĩa của nó. Thì thí dụ sẽ rõ hơn. Thí dụ như thế này, một người mua 1.000 kg mạch đó, 1.000 kg lúa mạch bằng 1.200 kg lúa mạch khác, tức là anh ta có 1.000 kg, anh ta muốn mua 1.000 kg lúa mạch của ông A thì anh ta cần phải bỏ ra 1.200 kg lúa mạch của mình để mà mua được 1.000 kg lúa mạch kia. Trường hợp này là chúng ta thấy là lúa giống, thấy lúa giống giống như là gì, lúa giống họ nói lúa giống là nó tốt hơn lúa thường của anh. Anh muốn được 1 kg, ê, một cái gì mà 100 kg lúa giống á, thì anh phải đổi cho tôi là 120 kg lúa thường của anh. Thì cả hai đều là lúa hết, em, nhưng mà muốn được 100 kg lúa giống thì cần phải bù cho người ta là 20 kg lúa thường. Thì cái gì đó 20 kg đó được gọi là trên là riba, được gọi riba, đó gọi là riba fadil. Một cái đó là gì, một điều nữa của riba fadil nữa đó, là khi mua có sự chênh lệch vậy đó, nhưng mà đưa liền, tức là giao liền tại chỗ chứ không có mà trì hoãn cái sự giao nộp đó, thì đó được gọi là riba fadil. Tức là chỗ này nó có hai điều. Thứ nhất là đưa liền tại chỗ và cái sự chênh lệch nhau về cái số lượng của một trong hai bên, thì đó được gọi là riba fadil. Thì về cái giáo lý, cái hình thức này là haram. Thì haram này nó không phải là haram trên tất cả gì, tất cả mọi thứ. Nhớ có haram mà có hadith Nabi Sallam nói là cái loại cái riba fadil nó sẽ là haram trên 6 thứ sẽ được kể sau đây. Ngoài 6 thứ này ra thì nó không được xem là haram nếu như hình thức mua như thế. Thì 6 thứ đó, thứ nhất là vàng, thứ hai là bạc, thứ ba là lúa mì, thứ tư lúa mạch, thứ năm trà là, thứ sáu đó là muối. Thì 6 loại này, sáu loại này nó là haram nếu như mà người nào đó mua bán trao đổi với nhau mà có sự chênh lệch với nhau về cái số lượng và gì hay là gì trễ hạn cái sự giao nộp với nhau, thì đó là haram. Thì cái về bằng cái chừng bằng chứng đó là hadith ông Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ông ta dẫn lời Rasul sallam nói: "Al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddha wal-burru bil-burr wash-sha'ir bil-sha'ir wat-tamru bit-tamr والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد
فقد أربع الآخذ والمعطي فيه سواء. Nabi nói vàng bằng vàng, bạc bằng bạc, lúa mì bằng lúa mì, lúa mạch bằng lúa mạch, trà là bằng trà là, muối bằng muối, phải ngang nhau bằng nhau về số lượng, và tay trao tay, ai thêm hoặc yêu cầu được thêm thì đã rơi vào riba, người nhận hay là người đưa giống như nhau, tức giống nhau về cái tội. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng là gì, sáu loại này đó, nếu mà mua bán trong cái sáu loại này đó thì cần phải cho nó bằng nhau về số lượng, còn nếu như mà nó không bằng nhau số lượng thì đó là riba. Do cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân mà của cái riba fadil này bị cấm là nguyên nhân gì. Thì là mẹ họ thấy rằng là gì, cái nguyên nhân cấm của riba fadil này đó là cân và đông, tức là chúng ta lúa cân nó lúa thì cân lúa lấy gì đông, với lúa thì đông, lúa thì đông, trà là cũng đông, vàng bạc thì nó lại cân. Thì tất cả những cái thứ gì khác ngoài sáu cái loại này, nếu như nó được trao đổi bằng cái sự đông hoặc là cân ký thì đều bị cấm trao đổi bằng cái sự chênh lệch như chúng ta vừa nghe này, và những cái thể loại nào khác nó tương tự như thế thì bị cấm. Giống như là về ngoài những cái này ra đó, ở Việt Nam mình thì mua lúa nước chúng ta đó bằng ký lô, hoặc là mua đông, ngày xưa thì đông dạ, còn ngày nay thì cũng mua bằng ký. Thì lúa này, lúa nước nó cũng không, nó không được nhắc trong cái hadith này, nhưng mà nó vẫn bị cấm. Tại sao? Cái nguyên nhân nó tại vì nó được mua bán bằng cái sự cân hoặc là gì đông, tùy theo khu vực. Thì lúa không được phép dùng lúa thường đi mua lúa giống có sự chênh lệch nhau, giống như thí dụ đầu tiên hồi nãy là cần phải đổi 120 kg lúa thường mới được 100 kg lúa giống, thì hai cái nó có chênh lệch nhau 20 kg đó thì đó là haram. Hay là những cái khác tương tự mà nó được mua hay được trao đổi nhau bằng cân ký hoặc là đo đồng lít á, thì đều là gì, bị cấm hết. Bây giờ chúng ta sẽ qua loại thứ hai là riba nasiya. Thì nabi riba nasiya nó như thế nào thì chúng ta sẽ biết là hiện sao đó. Thì cái định nghĩa nó là hình thức gia tăng số lượng hàng hóa một trong hai bên mua và bán có sự bù đắp, và bằng cách đó là việc giao trễ hoặc là gì nhận trễ trên cùng một thủy loại mà được đôi bên thống nhất với nhau, và có cái nguyên nhân giống như riba fadil. Đó như thế này, một người mua 1.000 kg lúa mạch bằng 1.200 kg lúa mạch, nhưng mà không giao tại cái thời điểm mua đó, mà gì đó năm sau tôi sẽ trả anh. Tức là lại nói bây giờ anh bán tôi 1.000 kg lúa mạch đi, rồi sang năm tôi sẽ trả cho anh 1.200 kg. Thì cái đó là gì? Là riba, được riba, đó gọi là riba nasiya. Và có sự chênh lệch với nhau là 200 kg đó, thì họ nói bù ra bằng cách là gì, thời gian dài một năm đó chờ đợi thì đó là haram, tôi gọi là riba nasiya. Hoặc là gì, hoặc là một cái hình thức khác dễ hơn, đó là gì, mua 1 kg lúa mạch bằng 1 kg lúa mì nhưng không đưa liền ngay cái lúc đó, mà để ngày mai tôi đưa. Đây, cái hình thức fadil là đó, cái hình thức mà về riba fadil nó xảy ra nhiều nhất là trong tiệm vàng. Một điều này, một điều nhỏ nhắc chúng ta bà con mình là gì, anh em mình nhất là phụ nữ mà đi mua vàng á, cái chỗ này là thấy rõ nhất là bị gì, bị dính vào cái riba này nè, mà chúng ta đôi khi chúng ta không biết. Đó là gì, khi chúng ta đi ra tiệm vàng, chúng ta về cầm một chỉ vàng của chúng ta muốn đổi là một chỉ vàng khác, cũng là một chỉ hết, nhưng khi chúng ta đưa cho họ một chỉ vàng của mình thì họ nói bù vào cho ra số tiền là ví dụ như bao nhiêu đó, 500.000, 1 triệu, 2 triệu vậy đó. Họ nói rằng là gì, vàng này vàng cũ, vàng mới, hay là vàng này là cái đã qua sử dụng, vàng này chưa sử dụng thế nào đó. Nguyên nhân là họ phải kêu chúng ta bù. Thì nếu như chúng ta cầm một chỉ vàng, chúng ta đổi lấy một chỉ vàng kia, chúng ta bù thêm cái số tiền chênh lệch, đó là riba. Nếu như chúng ta dùng cách khác thì không có riba. Chúng ta bán một chỉ vàng của chúng ta, sau đó chúng ta cầm tiền rồi chúng ta mua cho lại cũng một chỉ vàng đó, chúng ta móc tiền túi bù thêm thì nó không sao. Thì chúng ta thấy cả hai đều có sự bù hết. Chúng ta cầm vàng đổi vàng chúng ta cũng phải bù, mà chúng ta mua, chúng ta bán, ta mua vẫn có bù. Nhưng mà chúng ta dùng cách đầu tiên là haram, chúng ta dùng cách thứ hai là halal. Thì chúng ta hay chịu khó chút xíu, bán cầm tiền sau đó mua cho lợi thì chúng ta an toàn. Còn nếu chúng ta đưa vào chỉ vàng, chúng ta lấy là một chỉ vàng bù thêm 100.000, 200.000 vì cái lý do gì đó thì đó là haram. Xảy ra nhiều nhất trong tiệm vàng cái vấn đề này. Đôi khi là gì? Đôi khi cái người bán vàng họ còn nói như thế này, họ nói anh bán chi, hay là chị bán chi nó lỗ bù đi, tức là đưa vàng tôi đưa vàng lại bù tiền thôi, như vậy nó sẽ rẻ, nó sẽ gì lỗ ít, còn nếu không lỗ nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta hỏi họ kỹ á, lỗ bao nhiêu thì cái sự chênh lệch không có bao nhiêu hết. Chênh lệch là 5.000 hay 10.000 hay 20-30.000 gì đó, cái sự chênh lệch như thế đó. Nếu như người nào mà hơi tham một xíu thì tiếc 20-30.000 đó thì mình rơi vào cái tội rất là nặng. Nhưng mình bỏ ra cái số tiền 20-30.000 đó mình trở nên vô can. Rồi, chúng ta đi vào cái giáo lý cho cái hình thức riba nisya này. Thì qua các bằng chứng từ Quran và Sunnah đó, cấm trao đổi riba, thì trong cái lệnh cấm này nó có luôn cả cái hình thức nisya này. Thì cái việc này đó nó thịnh hành nhiều nhất là thời tiền Islam chúng ta, và ngày nay cũng có thịnh hành nhưng mà nó nằm ở trong các ngân hàng. Thì ngân hàng nó sử dụng cái hình thức này để nó trao đổi với những người nào có nhu cầu vay tiền của nó. Thì chúng ta thấy trong ngân hàng đi đi vào vay tiền thì đầu tiên đó là vay 50 triệu đi chẳng hạn, với thời hạn là 1 năm. Thì trong 1 năm đó, cái người đi vay phải đóng tiền lời định kỳ là bao nhiêu tháng theo tùy theo quy định của ngân hàng đó. Tức là 1 tháng đóng 1 lần hoặc là 2 tháng đóng 1 lần, 2% hay là 3% trên cái tổng số tiền người đó vay. Ví dụ vay 50 triệu phải đóng 2% hay 3% trên đó, thì mỗi tháng hay là tới kỳ hạn là phải đi đóng tiền lời đó. Và sau đó đến hạn 1 năm, cái người đó phải trả lại cái số tiền cho ngân hàng là 50 triệu kèm thêm cái tiền lời cuối hạn nữa. Thì chúng ta thấy rằng là gì, vay chỉ có 50 triệu thôi nhưng trả lại cái số tiền nhiều hơn 50 triệu với cái thời gian là 1 năm trời, thì nó tương tự với cái hình dạng này, hình thức nisya này. Thì đó là haram. Ngân hàng ngày nay hầu như tất cả các ngân hàng đều áp dụng cái hình thức này vào trong cái giao dịch của họ, thì haram. Cho nên là chúng ta thấy rằng là gì, giao dịch ngân hàng mà gì chúng ta cần phải hỏi rõ là nó có bao nhiêu loại giao dịch như thế nào, chúng ta phải tìm cách giao dịch làm sao mà nó không có riba trong đó. Đó là gì, an toàn và gì, bình an nhất. Còn nếu không chúng ta sẽ thiệt thòi sau này. Còn về bằng chứng cho chứng minh điều này là haram đó, thì cũng là cái hadith của Abu Sa'id Al-Khudri nêu trên, mà ở phần cuối phần hadith đó, thì Nabi Sallam nói rằng wa la tabi'u minha ghaiban binajiz, nói về cấm các ngươi mua bán một trong số đó, tức là một trong số những cái 6 điều mà chúng ta nêu trên, nó vàng, bạc, lúa mì, lúa mạch, trà là và muối đó. Thì nếu như cấm các ngươi mua bán trong các thứ đó bằng cái hình thức nhận liền nhưng giao trễ. Chúng ta mua 100 kg lúa thường bằng 100 kg lúa giống, nhưng chúng ta lấy lúa giống trước, lúa thường ngày mai hoặc là tháng sau chúng ta đưa, nó bằng nhau về số lượng nhưng mà nó chênh lệch nhau về thời gian giao nhau, không giao cùng một tại thời điểm, thì đó là haram. Và một cái đường truyền khác do Muslim ghi đó là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói ma kana yadin ma kana yadan biyat fala ba'sa bi wa ma kana nasi'atan fa huwa riba, là khi tay trao tay, tức là trao tay cùng một thời điểm đó, người này nhận và người kia giao trong cùng một lúc đó, thì đó thì được phép. Còn nếu như dùng cái hình thức nasi'a, tức là gì, giao và nộp cả bằng hai tại hai thời điểm khác nhau, thì đó là riba. Ví dụ như là gì, muối thì nó có nhiều loại, muối trắng và muối đen, muối hột và muối cục gì đó. Thì ví dụ như muối trắng muối đen đi, một người này cầm một cái số lượng muối đen là 10 kg muối đen đi mua 10 kg muối trắng, thì có sự trao đổi với nhau bằng nhau về số lượng, tức là 10 kg muối đen với 10 kg muối trắng. Nhưng mà cái người cầm muối trắng nói rằng là gì, ngày mai tôi đưa mày, ngày nay bữa nay mày đưa tao cái muối đen đó đi. Thì cái người này nộp cho người kia 10 kg muối đen nhưng mà chưa nhận về 10 kg muối trắng, ngày mai trả lại nhận 10 kg muối trắng. Thì nếu như để ngày mai trả lại nhận thì đó là haram, được gọi là gì, riba nisya. Tại vì không có giao dịch tại một thời điểm mà giao dịch tới hai thời điểm khác nhau, đó được gọi là riba nisya. Thì giao dịch cùng một loại, cùng một thể loại, bằng nhau về số lượng nhưng mà nó không tại một thời điểm mà nó cãi tại hai điểm khác nhau, thì đó được gọi là gì, riba nisya. Rồi, một cái loại hình thức riba khác là riba fadil, là cầm 12 kg muối đen đi mua 10 kg muối trắng giao dịch trực tiếp. Tức là gì, cầm 12 kg muối đen mua liền 10 kg muối trắng, dần kia đưa liền, trao đổi tay trao tay liền ngay lập tức lúc đó, thì cái đó được gọi là riba fadil. Tại sao? Tại vì nó có sự chênh lệch với nhau về cái số lượng 2 kg đó, trong khi cả hai đều là muối hết. không, công nhận rằng là về muối trắng là nó phải qua một cái quá trình là sơ chế hay là qua quá trình chế biến gì đó nó mới trắng được. Thì muối đen nó thì nó không có được rồi sơ chế thì nó bên đây nó có tốn tiền hay tốn cái công sức hơn. Nhưng là vì Salosalam đã cấm nếu là muối đổi với nhau thì phải bằng nhau về số lượng và phải tay trao tay, không được phép trễ, nếu không là haram. Thì chúng ta nếu mà chúng ta dễ dàng chúng ta hãy bán đi, bán cầm tiền sau rồi mua, muốn mua bao nhiêu ký hay là tôi mua ngày mai giao cho tôi hay ngày mốt giao cho tôi hay là tháng sau giao cho tôi, không có vấn đề gì. Thì hôm nay nè, điện thoại ngày nay điện thoại rất là thịnh hành này, cầm một cái điện thoại cũ đi vào trong cửa hàng đổi chứ không bán đó. Bây giờ tôi muốn đưa điện thoại cũ này vô tôi đổi một cái điện thoại mới, lựa cái điện thoại nào đó mới. Điện thoại cũ thì người ta lấy lại, người ta nói này cũ rồi qua sử dụng rồi thì mua rẻ lấy lại rẻ hơn. Anh lấy điện thoại mới này anh phải bù cho tôi 2 triệu. Vậy chứ hỏi haram hay là halal? Halal không, halal được phép, tại vì điện thoại nó không phải là gì một trong 6 loại mà Nabi đã liệt kê trong cái hadith. Và điện thoại cũng không phải dùng để gì mua đó bằng cách là cân nó bao nhiêu ký hay là đông nó bao nhiêu lít thì chúng ta được phép đó. Thì tương tự tới chiếc xe cũng vậy, cầm một chiếc xe Honda cũ đi vào cửa, đi vào cái salon Honda, chúng ta đưa cho người ta chiếc xe cũ và chúng ta lấy chiếc xe mới, chúng ta bù cho nó 10 triệu hay là 15, 20 triệu gì đó để chúng ta lấy chiếc xe mới về, thì cái hình thức này vẫn được phép. Tại vì chiếc xe không phải là một trong 6 loại mà Nabi đã liệt kê trong hadith, chứ cũng không phải mua đó bằng hình thức là cân hay là gì đông gì cả, thì được phép. Rồi chúng ta đi tiếp vào chủ đề thứ tư là cái quy tắc phân biệt riba hay không riba. Thì ulama họ trích ra cái quy tắc này, thì chúng ta áp dụng quy tắc này vào cái cuộc sống mua bán chúng ta, nếu chúng ta thấy nó như thế này thì nó sẽ riba, như thế này nó sẽ không riba. Quy tắc thứ nhất là chúng ta mua bán một thể loại, bán lúa lấy lúa, bán vàng lấy vàng hoặc bán bạc lấy bạc, thì nó cùng một cái loại gì đó thì nó phải có 2 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải đưa trao tay nhau, tức là tại một thời điểm giao dịch, tại một thời điểm. Thứ hai, nó phải bằng nhau về số lượng, tức là nếu mà một chỉ vàng thì phải lấy một chỉ vàng, một chỉ bạc phải lấy một chỉ bạc, một ký lúa phải lấy một ký lúa, một ký muối phải lấy một ký muối, hay là một lít lúa phải lấy một lít lúa, thì như thế hà lan. Còn nếu như không dùng 2 cái điều kiện này trao đổi thì nó là haram. Rồi thứ hai là gì? Chúng ta mua bán 2 thể loại khác nhau nhưng nó nằm trong 6 cái điều mà 6 cái loại mà được kể tên đó, giống như là vàng với bạc hoặc là gì lúa mạch với trà là. Chúng ta lấy lúa mạch đi mua trà là hoặc là chúng ta lấy bạc đi mua vàng, thì 2 thứ này được phép chênh lệch nhau về số lượng. Được phép chênh lệch nhau về số lượng, giống như là gì? 2 lượng bạc đi mua, cầm 2 lượng bạc đi mua 5 phân vàng này chẳng hạn, hoặc là cầm 100 kg trà là đi mua 50 kg lúa, thì được phép chênh lệch nhau về số lượng như thế, tùy theo cái sự thương lượng giữa đôi bên. Nhưng phải có một điều kiện, đó là phải trao tay, phải giao dịch tại một thời điểm, không được phép gì giao dịch 2 thời điểm. Tức là gì? Cùng một thể loại mà trong 6 thể loại mà được nêu trong hadith, nếu mua bán cùng thể loại á thì phải là 2 điều kiện. Thứ nhất là tay trao tay giao dịch cùng một thời điểm. Thứ hai là phải cùng nhau về số lượng, bằng nhau về số lượng. Còn nếu như khác về cái thể loại, giống như là lúa dưới vàng hay là gì lúa dưới trà là, thì được phép chênh lệch nhau về số lượng, được phép chênh lệch tùy ý như thế nào giữa đôi bên thỏa thuận với nhau, nhưng mà phải giao dịch tại một thời điểm. Thì đây là cái quy tắc để chúng ta về buôn bán 2 cái 6 loại đó. Thì ngoài ra nó có một số hình thức khác nữa. Thứ nhất á là bán một chỉ vàng bằng một chỉ vàng tháng sau trả, tức là chúng ta mua một chỉ vàng nhưng mà tháng sau chúng ta mới chỉ vàng một trả một chỉ vàng chúng ta. Hai cái này nó gì, nó đồng nhau về cái số lượng nhưng mà nó giao dịch không một thời điểm, vậy chứ được hay không? Không, haram, tại vì nó đã giao dịch khác thời điểm. Điều kiện hồi nãy chúng ta là gì? Phải cùng một thời điểm. Thứ hai, mua 1 ký lúa mạch bằng 1 ký lúa mì, hình thức này được phép nhưng bắt buộc phải giao dịch tại một thời điểm, tức là phải đưa cho nhau, đưa và nhận trước khi 2 người gì chia tay nhau. Đó là điều kiện bắt buộc, mà chỉ có 1 điều kiện thôi. Thứ ba là bán 50 ký lúa mì bằng 1 con cừu, thì cái hình thức này là được phép tự do, muốn là giao liền trực tiếp hay là ngày mai giao cũng được, hoặc là gì có thể chênh lệch nhau về số lượng, giống như là gì một con cừu nó không, tôi không bán 50 kg lúa mà tôi bán nhiều hơn, tôi bán 100 kg lúa thì được phép chênh lệch nhau tùy thế nào về số lượng, tùy theo đôi bên thỏa thuận và được phép. Ngày nay tôi đi lấy con cừu, ngày mai tôi sẽ trả lúa cho anh, hoặc là tháng sau tôi sẽ trả lúa cho anh, vẫn được phép. Tại vì nó không nằm trong cái hình thức gì sáu loại mà nằm bị nêu tên trong cái hadith. Kế tiếp là bán 100 đô la bằng 120 đô la, thì cái hình thức này là haram, đây là riba, riba fadil. Rồi kế tiếp là mượn 1000 đô la, tháng sau trả 1200 đô la, thì hình thức này cũng là haram, đây là hình thức riba nasiya. Kế tiếp nữa là bán 1 lượng bạc bằng 5 phân vàng nhưng mà về tháng sau trả, thì đó là haram, bắt buộc phải tay trao tay liền ngay lúc đó thì nó halal. Còn nếu như mà trễ về cái thời hạn giao hay là trễ về thời hạn nhận thì đó là haram, tại đây là riba nasiya. Kế tiếp là gì, không được phép mua hoặc bán cổ phần trong ngân hàng, bởi đây là hình thức mua bán không ngang nhau về số lượng và cũng không thể tay trao tay. Tức là gì, ví dụ như một người nào đó có cái tài khoản trong ngân hàng này chẳng hạn, mà tài khoản của anh ta là trong đó có 100 triệu, nhưng mà anh ta muốn bán cho một người nào đó, muốn lấy tài khoản của anh ta xài, thì anh ta nói ta bán cho mày là 110 triệu, tại vì ta 10 triệu đó tao phải mở tài khoản, tao phải đi tới đi lui tiền công này kia, thì họ đòi vậy, thì nếu như vậy là haram. Thứ hai nữa là về 100 triệu mà chúng ta mua cái tài khoản đó, hay là cái tài khoản chúng ta mua trong đó, chúng ta không được nhận trực tiếp mà chúng ta chỉ nhận trên bằng giấy tờ thôi, thì đó gì haram. Cái điều kiện gì đều phải là gì ngang nhau về số lượng và phải nhận được liền, chứ không phải mà nhận trên giấy tờ như thế. Nó khác với cái chuyện chúng ta mua con trâu hay mua con bò, chúng ta trả tiền chúng ta lấy về liền. Rồi đó là chúng ta xong cái phần số 2. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad.